Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng Giêng năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Thomas Aquino, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 35 đến câu 41. Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cùng theo người." Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàn lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngâm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát tới, anh em vẫn chưa có lòng tin sao?" Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Thomas Aquino là nhà thần học Công giáo nổi tiếng, là một danh sư lỗi lạc về đạo lý và là một nhà giảng thuyết đầy sức hấp dẫn khi trình bày các chân lý phúc âm. Ngài say mê với lý tưởng của Thánh Đa Minh là sống tinh thần khó nghèo tự nguyện, bao việc bền bỉ nghiên cứu thần học, chuyên cần khám phá chân lý, say sưa chiêm niệm và thông tìm cho tha nhân. Ngài đã viết bộ Tổng luận thần học đầy giá trị để lại cho giáo hội và hậu thế. Đức Thánh Cha Gioan thứ 22 phong ngài lên bậc hiển thánh vào năm 1323. Năm 1567, Đức Pio thứ 5 phong ngài làm tiến sĩ hội thánh với biệt hiệu tiến sĩ thiên thần. Trình thực tin mừng hôm nay thực lại chuyến vượt biển hồ Galilee của Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ bên kia. Lúc ấy, Chúa Giêsu đang nằm ngủ ở phía sau lái, bỗng nhiên có trận cuồng phong nổi lên, sóng to ập vào thuyền. Các môn đệ hốt hoảng sợ thuyền sẽ bị chìm giữa trùng khơi sóng nước mênh mông. Họ kêu cầu Chúa và đánh thức Ngài để tìm phương cách chống đỡ sóng to gió lớn. Thánh sử Marco cho biết, chỉ một lời ngâm đe của Chúa Giêsu: "Im đi, câm đi," gió liền tắt và biển lặng như tờ. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, những thuận lợi ưng ý cũng như những khó khăn thử thách đòi hỏi chúng ta phải mạnh mẽ và kiên trì khi đối mặt với những khó khăn cuộc sống. Thế nhưng không phải ai trong chúng ta cũng có được sự lạc quan tin chắc mình sẽ vượt qua những cảnh huống sóng to gió lớn như thế được. Bên cạnh đó, có những người đang cảm thấy lo sợ, chán nản và muốn buông xuôi tất cả. Khi cuộc đời suôn sẻ, an vui, thành đạt, hạnh phúc như ước nguyện, thì chúng ta quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa. Đến khi gặp khó khăn, buồn lo, thất bại, bất hạnh, thì mới tìm sự trợ giúp của Thiên Chúa. Theo nhận xét nhà sử gia Công giáo Christopher Dawson, giáo hội Công giáo đã kinh qua 6 thời kỳ lịch sử thăng trầm. Thời kỳ đầu tiên của giáo hội được bắt đầu bằng sự tuôn đổ Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần. Thời kỳ thứ hai của giáo hội bắt đầu với sự chiến thắng của Đại đế Constantinus, giúp cho Kitô hữu được tự do tôn giáo vào năm 313. Thời kỳ thứ ba của giáo hội bắt đầu bằng sự hoán cải của một vài sắc tộc, và hoạt động truyền giáo ra bên ngoài được bắt đầu dưới thời Đức Thánh Cha Gregorio thứ nhất. Thời kỳ thứ tư của giáo hội bắt đầu bằng sự canh tăng đời sống đa nguyện. Thời kỳ thứ năm của giáo hội bắt đầu từ thế kỷ 16 với sự canh tăng của Chúa Thánh Thần, đưa đời sống Công giáo ra khỏi các xáo trộn của cuộc cải cách Tinh Lành. Thời kỳ thứ sáu của giáo hội bắt đầu trong thế kỷ 19 qua việc phải đối phó với các cuộc tấn công và sự ảnh hưởng của phong trào khai sáng, cũng như các thử thách chính trị và ý thức hệ mà giáo hội phải đương đầu. Bài học chung rút ra 6 thời kỳ lịch sử thăng trầm của giáo hội là Thiên Chúa luôn luôn ở với giáo hội và Chúa Thánh Thần luôn luôn hoạt động, ngay cả khi có các cuộc khủng hoảng tâm linh hoặc sự sa sút của dân Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, xin cho con luôn xác tín trong thế gian. Các con sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian, rằng Chúa đang đồng hành trên chiến thuyền đời của con, và xin cho con luôn vững tin rằng, dù trải qua cuồng phong sóng gió dữ dội thế nào, thì thuyền đời con cũng tới bến bình an. Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàng. Amen.
Nơi sóng gió mịt mờ, chợt con nhận ra Thầy. Thầy đang ở phía trước, nào phải đâu quỷ ma. Thầy với con vẫn bước, không chút nỗi hồ nghi. Vậy mà trong giây phút, bỗng yêu lòng ngả nghiêng. Nơi sóng gió cuộc đời, hồn con còn tơi bời. Vì trăm ngàn sợ hãi, không biết chắc ngày mai. Nguyện Thầy đừng xa vắng, xin giúp con vượt lên. Nhờ lời Thầy nâng đỡ, như điểm tựa bình yên. Cho con vững tin can trường, dù trùng khơi răng mắt mịt mùng, tước gì lòng chẳng còn nao núng, vì biết rằng Chúa vẫn bên con. Sóng gió mịt mờ, chợt con nhận ra Thầy. Thầy đang ở phía trước, nào phải đâu quỷ ma. Thầy với con dẫn bước, không chút nỗi hồ nghi. vậy mà trong giây phút bỗng yêu lòng ngả nghiêng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin ban Đức Quốc. Nhóm con đường công nghệ ở Đức bất chấp cảnh giác của Tòa Thánh. Các giám mục và Ủy ban Trung ương Công giáo Đức bất chấp lời cảnh giác của Tòa Thánh và tiếp tục chương trình thành lập Hội đồng Công nghệ để điều khiển giáo hội công giáo tại nước này. Trong thư được Đức Thánh cha Francisco phê chuẩn đặc biệt và công bố ngày 23 tháng Giêng vừa qua, gửi Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức Georg Pasling, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và Đức Hồng y Mark Oulle, Tổng trưởng của giám mục, cảnh giác rằng thật là một điều bất hợp pháp dự án thành lập một hội đồng công nghị như một cơ quan thảo luận và quyết định về những tiến triển quan trọng trong giáo hội và xã hội và đưa ra những quyết định cơ bản vượt lên trên giáo phận, như một cơ quan giám sát thường trực có thẩm quyền đưa ra những quyết định quan trọng về kế hoạch mục vụ, các vấn đề tương lai, ngân sách của giáo hội mà không được quyết định ở cấp giáo phận. Thư của ba vị lãnh đạo tại Tòa Thánh nhận xét rằng Hội đồng Công nghị tạo nên một cơ cấu lãnh đạo mới của giáo hội tại Đức. Điều này trái ngược với đoạn số 21 của Hiến chế Tín lý Ánh sáng muôn dân về chức năng của các giám mục. Vì thế, chúng tôi muốn minh xác Con đường Công nghị cũng như bất kỳ cơ quan nào do con đường này lập nên và không một hội đồng giám mục nào có thẩm quyền thiết lập Hội đồng Công nghị ở cấp độ quốc gia, giáo phận hoặc giáo xứ. Tuy có lập trường rõ ràng trên đây, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và bà Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tuyên bố tiếp tục dự án thành lập Hội đồng Công nghị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin AP của Mỹ, truyền đi ngày 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha Francisco tái phê bình con đường công nghị bắt đầu từ năm 2019 ở Đức và nói rằng tuy đối thoại là điều tốt, nhưng kinh nghiệm của Đức không hữu ích và không nghiêm túc. Theo ngài, tiến trình cải tổ này do một nhóm người gọi là ưu tú hướng dẫn và không có sự can dự của Dân Chúa. Đức Thánh cha nói, nguy hiểm ở đây là có một cái gì rất ý thức hệ lẻn vào trong. Khi ý thức hệ can dự vào các tiến trình của giáo hội, thì Chúa Thánh Linh ra ngoài vì ý thức hệ lấn át Thánh Linh. Về phần Đức Hồng y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Libero ở Ý, truyền đi hôm 25 tháng Giêng vừa qua, ngài nhận định rằng, từ lâu đang xuất hiện một lý thuyết về công nghệ tính, synodality, phần nào giống như một sự dân chủ hóa giáo hội, và nó chẳng liên hệ gì tới thần học công giáo. Giáo hội không thể ví với một quốc gia hoặc một cơ cấu trần thế. Tôi nghĩ rằng tại Đức, người ta đang tạo nên một tình trạng tệ hại hơn một cuộc ly giáo. Cuộc ly giáo này trong thực tế đang có từ lâu rồi. Chúng ta đang chứng kiến sự tách rời của một giáo hội địa phương ra khỏi trung tâm Roma. Trong thực tế, người ta đã từ bỏ bí tức tính. Đây thực sự là một sự chối đạo, bội giáo, đúng nghĩa, tệ hại hơn cả một cuộc ly giáo.
In Roma, Đức Thánh cha chủ sự kinh triều bế mạc toàn hiệp nhất các tín hữu kỳ cổ. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh triều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu kỳ cổ. Tuần này đã tiến hành từ ngày 18 tháng Giêng vừa qua với chủ đề là câu kinh thánh, hãy học làm điều thiện, hãy tìm kiếm công lý. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có gần 20 hồng y giám mục, đông đảo giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn kỳ tổ khác, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Polycarpos, đại diện tòa thượng phụ chung của chính thống giáo ở Constantinople, và Đức Tổng giám mục Ian Ernest, đại diện riêng của Đức giáo chủ Anh giáo ở Roma, cũng như đại diện của các cộng đồng kỳ tổ khác, đặc biệt là thầy Anoan Lozer, khu viện trưởng cộng đoàn đại kết Tè Dề bên Pháp, và các sinh viên học viện đại kết Bosley bên Thụy Sĩ, các sinh viên học viện Anh giáo ở Mỹ cùng với một số sinh viên phần học khác ở Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh cha diễn giải chủ đề tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay, dựa vào bài đọc ngắn thích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 1 câu 12 đến câu 18. Qua đó, Chúa nghiêm khắc của trách những người đến dân của lễ ở đền thờ, nhưng họ tiếp tục hành động tàn ác, bóc lột những người nghèo. Thiên Chúa kinh tởm những của lễ của họ. Ngài kêu gọi họ hãy ngưng làm điều ác và hãy học làm điều thiện, tìm kiếm công lý và cứu giúp những người bị áp bức và bảo vệ cô nhi quả phụ. Đức Thánh Cha cho biết tình thế này làm Ngài nghĩ đến giai thoại một vị thánh phản đối sự tàn ác của một nhà vua bằng cách đến gặp vua trong mùa chay và tặng thịt cho nhà vua. Khi nhà vua phẫn nộ từ chối nhân danh lòng đạo đức, người của Chúa hỏi vua tại sao lại tỉ mỉ trong việc tiên thịt súc vật mà lại không do dự giết chết những người con của Thiên Chúa. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét, ngày nay vẫn còn có những người cảm thấy mình được khích lệ hoặc ít là được khuyến khích nhờ tín ngưỡng của mình để ủng hộ những hình thức quốc gia chủ nghĩa khép kín và bạo lực, những thái độ bài người nước ngoài, khinh rẻ và thậm chí ngược đãi những người khác biệt. Nếu chúng ta muốn theo gương thánh Phaolô Tông Đồ để ân thánh của Chúa ở trong chúng ta không trở nên vô ích, thì chúng ta phải chống lại chiến tranh, bạo lực, bất công ở bất kỳ nơi nào nó lẻn vào. Đứng trước những hình thức coi rẻ và kỳ thị chủng tộc, đứng trước những hiểu lầm dựng dưng và bạo lực phạm thánh, lời Chúa cảnh giác chúng ta hãy học làm điều thiện và tìm kiếm công lý. Tố giác mà thôi vẫn chưa đủ, còn phải từ bỏ sự ác, tiến từ điều ác đến điều thiện. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, từ sự cảnh giác đó, chúng ta cần thay đổi. Sau khi nhận thức những sai lầm qua lời ngôn sứ Isaiah, Chúa kêu gọi hãy thanh tẩy, hãy ngưng làm điều ác. Anh chị em thân mến, từ những hiểu lầm của chúng ta về Thiên Chúa và từ bạo lực âm ỉ trong chúng ta không có khả năng tự giải thoát. Nếu không có Thiên Chúa, không có ơn thánh của Ngài, chúng ta không được chữa lành khỏi tội lỗi của chúng ta. Ơn thánh của Chúa là nguồn mạch sự thay đổi của chúng ta. Chúng ta tin rằng cả việc hoán cải tại chết của chúng ta cũng tiến triển theo mức độ chúng ta nhìn nhận mình cần ơn thánh, cần lòng thương xót của Chúa, nhìn nhận tất cả chúng ta đều lệ thuộc Thiên Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy và thực sự là một với ơn Chúa giúp.
Tin Abuja, Nigeria. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nigeria cải chính con số các linh mục bị giết. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nigeria, Cha Zakaria Enzantiso Aza Samtumi, cải chính con số 145 linh mục nước này bị giết trong năm ngoái. Con số này được phổ biến trong phúc trình Sahara và được nhiều cơ quan truyền thông đăng tải. Trả lời câu hỏi của hãng tin Fides thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, Cha Samtumi nói, theo những thông tin mà chúng tôi có, những con số vừa nói không chính xác. Chắc chắn có những linh mục công giáo bị tấn công, nhưng con số thực sự không tương ứng với con số đã được phổ biến. Chúng tôi vẫn còn thu thập các dữ kiện do các giáo phận từ từ gửi tới. Điều chắc chắn là con số các linh mục bị giết không cao như vậy. Theo cha Santoni, sự sai lầm trên đây có thể do việc đọc không chính xác các dữ kiện chứa trong phúc trình của công ty điều tra ở Nigeria, Morgan Intelligence, phổ biến ngày 23 tháng Giêng vừa qua. Theo đó, có 39 linh mục Nigeria bị giết trong năm ngoái và 30 linh mục khác bị bắt cóc trong năm ngoái.
Tin lộ đất Pháp Quốc. 230 ký giả công giáo tham dự cuộc gặp gỡ tại lộ đất. 230 ký giả và nhà truyền thông công giáo từ 25 quốc gia đã tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế gọi là Ngày Thánh Francisco de Sales của mạng giới ký giả công giáo, tiến hành từ ngày 25 đến ngày 27 tháng Giêng vừa qua tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Cuộc gặp gỡ với chủ đề là làm thế nào để được lắng nghe những tiếng nói lớn của công giáo trả lời, và do Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp tổ chức lần thứ 25 với mục đích bồi dưỡng, trao đổi và chia sẻ về nghề nghiệp trong thời kỳ có nhiều trao đảo hiện nay với những biến chuyển xã hội và nghề nghiệp. Cuộc gặp gỡ năm nay đông đảo nhất từ 26 năm nay. Đức cha Jean-Marc Mika, giám mục giáo phận Paris và lộ đức sở tại, đã chủ sự thánh lễ khai mạc, và ông Jean-Marie Montaigne, chủ tịch liên đoàn các cơ quan truyền thông công giáo, đã đọc diễn văn khai mạc. Ông nhận xét rằng, đề tài khóa họp làm thế nào để được lắng nghe là một vấn đề mà nhiều cơ quan truyền thông công giáo tự hỏi trong xã hội có nhiều ồn ào như ngày nay. lên tiếng trong việc này, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, nói rằng, chúng ta cần suy tư và cầu nguyện với nhau để không bị lạc mất trên đường. Theo ông, các ký giả tông giáo là những người tìm kiếm và là chứng nhân về sự thật qua những gì viết lại. Họ nuôi dưỡng căn tính của con người. Nhưng những tác phẩm ấy cũng có thể làm cho con người bị nhiễm độc, bị biến dạng và bị phá hủy. Ông Ruffini nhắc đến sứ điệp mới đây của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57. Qua đó, Đức Thánh Cha kêu gọi giới truyền thông tôn giáo hãy nói bằng tâm hồn chân thành. Đó là một lời mời gọi rất kiều sách trong thời đại chúng ta ngày nay, người ta có xu hướng dửng dưng và phẫn nộ. Tại sao chúng ta phải được lắng nghe? Thưa, vì chúng ta cảm thấy mình có những điều phải nói, khác với tiếng nói ồn ào của thế giới này. Chúng ta tìm cách được lắng nghe bằng cách tìm một con đường khác, con đường của tâm hồn. Tại cuộc gặp gỡ, ký giả Richard Kapuscinski, người Ba Lan, được coi là một trong những ký giả lớn nhất trong thời gian gần đây, đã nói đến một quy luật duy nhất để thi hành tốt nghề ký giả, đó là sự cảm thông và hòa hợp các tâm hồn. Ông nói, để làm ký giả tốt, trước tiên phải là một người tốt. Những người xấu không thể làm ký giả tốt. Chỉ khi nào bạn là người tốt, bạn mới có thể tìm cách hiểu những người khác, ý hướng, niềm tin, những sở thích, các khó khăn và những thảm trạng. Cuộc gặp gỡ lần này đặc biệt có sự hiện diện của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ngài trao tặng giải thưởng linh mục Jacques Jamin, vị linh mục bị khủng bố Hồi giáo cực đoan sát hại trong khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ Saint Etienne ở Rouvray, thuộc góc quận Rouen ở miền Tây Bắc Pháp. Giải thưởng nhìn nhận một công trình báo chí đóng góp cho hòa bình thế giới. Hiện diện trong dịp này có bà Roselyne Hamel, em ruột của cha Jacques Jamin. Sau khi cha bị sát hại và đã trình bày chứng từ về cha ở nhiều nơi.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp cho chúng ta thắp sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong tuần này, chúng ta chia sẻ với nhau đề tài tính khôi hài cho bạn sức mạnh và niềm vui.
Đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh bờ.
Trong tạp chí Reader Digest, tác giả Lori Lynn Drack thuật lại rằng em bé tên là Ivan, 4 tuổi, đang trên giường bệnh và tay em đang được truyền nước biển. Em bị nhiễm trùng, một bên mắt sưng húp. Nhưng em đang cười ngất vì em đã nhìn thấy đoàn người làm trò hề đang tới giường em. Dẫn đầu là cô Donna Merman, người sáng lập xe hề cùng với đoàn người chuyên làm trò hề mua vui tại các dưỡng viện cô nhi, đặc biệt là tại nhà thờ Tin Lành gần đó. Chiếc xe của nhóm xiếc chở đầy các dụng cụ làm trò, như bóng huỳnh quang ngũ sắc, bút chì màu và các hình nộm cười đủ kiểu. Cô cùng với nhóm tình nguyện viên đi thăm các trẻ bị bệnh, nhất là các trẻ bị đau nguy hiểm, không còn hy vọng chữa trị. Vừa để chiếc xe ngoài hành lang, cô Donna bước vào phòng em Evan và cười đùa với em. Em đã lấy vợ chưa? Cô Donna hỏi em bé, trong khi các tình nguyện viên cho em bút màu và bánh kẹo. Evan cũng đùa lại, chưa cô ạ, với giọng nói cũng đùa nghịch. Em bé cười ngất khi một người trong nhóm hề lấy đèn ngũ sắc rọi vào mặt em, và cô cười toát miệng trông rất hay. Evan hỏi cô tình nguyện viên rằng, làm sao cô có thể làm được luôn như vậy? Bé Evan quên cả đau đớn và trở lại vui vẻ hồn nhiên, khiến mẹ em cũng cười luôn và bà nói, con tôi đã bắt đầu ăn thêm được rồi đó. Nhiều bác sĩ, y tá và cán sự nhà thương có cùng quan điểm như sau. Nụ cười là ánh mặt trời trong nhà. Người biết cười là người có khả năng nhìn thấy khía cạnh vui tươi của cuộc đời. Theo những người kinh nghiệm, thì cười làm giảm đau và có thể giảm đi sức mạnh của các vi khuẩn đang tác hại trong các tế bào, làm cho các chất kháng tố thêm mạnh hơn để chống cự lại nhiễm trùng trong cơ thể. Đồng thời, cười cũng có thể làm cho lồng ngực nở rộng, không khí chuyển vào cơ thể và giúp cho nhịp tim điều hòa và con người trở nên sảng khoái hơn. Tác giả Minh Nghĩa trong cuốn Sống Lạc Quan, Vui Vẻ Thành Đạt đã chia sẻ như sau. Tiếng cười trong đùa vui đã làm cho con người thêm khỏe mạnh, trừ khử được nhiều bệnh tật. Vì rằng, mỗi khi vui cười, miệng của chúng ta mở ra, các cơ ở mặt, ở cổ, ở bụng, ở ngực, vân vân đều co giãn. Tiếng cười làm cho ta hô hấp sâu hơn, lấy được nhiều oxy cho máu. Các mao quản và mạch máu đều giãn nở ra, không tắc nghẽn, bạch huyết cầu được gia tăng, dạ dày co bóp khỏe hơn, tuyến hạch nước bọt, tuyến dịch vị đều được kích thích phát triển. Cười vui giúp ta trút bỏ phiền não và các độc tố ứ động trong người, làm cho ta phấn chấn, trẻ trung, giúp ta khỏe mạnh, chiến thắng bệnh tật, mang lại thành đạt, hạnh phúc. Vì vậy mà người ta đã nói, người nào cười được 3 trận một ngày thì người đó có thể trẻ mãi không già.
sức gieo mến thương giạt rào. Ta cùng đi xa khơi, ta cùng đi xa khơi, xa khơi xa. Dòng dòng hòn sâu, ta sông trèo lướt khơi đi khắp nơi truyền giáo tin mừng. Dòng dòng hòn sâu, đưa mái trèo vững tay chung đắp xây.
Con người sinh ra đã phải chiến đấu và đương đầu với nhiều nghịch cảnh, vì thế con người cần tiếng cười, cần thái độ vui tươi để giúp đương đầu với sự thật mà vẫn có thể lạc quan yêu đời được. Vì thế, một học giả đã nhận xét, trên thế gian này, chỉ mình con người phải gánh chịu nhiều đau khổ quá ghê gớm, đến nỗi phải sáng tạo ra những tiếng cười. Tư tưởng đã được khoa học minh chứng. Tiếng cười là cách trị liệu rất tốt cho bệnh nhân, không có gì mới mẻ cả. Kinh Thánh cũng đã nói về điều đó. Một trái tim vui tươi là một liều thuốc hiệu nghiệm. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu luôn luôn chào các môn đệ, bình an cho các con, đừng sợ. Sự bình an và không sợ hãi đem lại cho tâm hồn một niềm vui to lớn không ai có thể lấy được. Chúa nói với các môn đệ trong đêm trước khi Ngài chịu khổ nạn với những lời an ủi tràn đầy hy vọng, vì Ngài biết rằng chỉ trong hy vọng mới có niềm vui thực sự. Ngài so sánh niềm vui đó như đứa con của một bà mẹ. Chúa muốn nói cho chúng ta biết rằng sau đau khổ mình sẽ có niềm vui. Vì niềm vui có được là vì mình đã chiến thắng trên bệnh tật và đau khổ. Khoa học nối kết vui cười với sức khỏe như thế nào trong cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ do tác giả thời danh Norman Cousin đã chọn đề tài bộ xương bệnh hoạn. Ông Cousin bị một chứng bệnh nan giải và đau đớn, bệnh thấp khớp trầm trọng. Ông quyết định chính mình cho toa trị bệnh và toa thuốc của ông như sau, cười và vitamin C là đủ. Ông luôn mang phim hề vào phòng bệnh tại nhà thương và ông xem đi xem lại trò hài hước để ông cười. Ông cũng xin một y tá tìm các câu chuyện cười vui để đọc cho ông. Sau cùng, ông đã chia sẻ như sau. Tôi đã tìm ra giải pháp thích hợp nhất để chữa bệnh, đó là sau 10 phút cười hả dạ, tôi như có được một liều thuốc mê giảm đau, và tôi được hưởng ít nhất là 2 giờ không còn cảm giác đau nữa. Rồi từ từ, ông có thể đi lại và cảm thấy đời vui tươi, tràn đầy nhựa sống. Donald Walter, trong cuốn sách của ông Xác quyết để tự chỉnh, đã viết như sau. Hài hước là phương thế hữu hiệu để có tầm nhìn sâu rộng, vượt qua thử thách và khó khăn trong đời. Khi không quá quan trọng hóa sự việc, ta dễ siêu thoát hơn. Nhưng cũng đừng cười cợt quá đáng, kẻo tâm trí ta thành rỗng tuếch và nhân sinh quan của ta ra nông cạn. Thật sự phải nhìn xa mới có được óc hài hước. Cách tốt nhất để được như thế, ta phải biết cười với Thiên Chúa, cười trong sự cảm nhận về niềm vui của Chúa trong lòng mình. Đừng cười người, nhưng hãy cười với người. Vì hài hước đem lại thân ái, chứ không phải chế nhạo. Hãy cười thật vui, và mọi người sẽ cười với bạn. Bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đôi mắt nhắm cho thấy được bầu trời, thấy được vạn vật lung linh đẹp tươi. Đôi tay nắm sao xóa bỏ sân hận, nối lại vòng tròn yêu thương.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ôi bao ân phước như nước tuôn tràn, nhìn dâng lên Chúa hùng hạ chi. Không biết từ bao giờ, những lời cầu khẩn và lời tạ ơn Thiên Chúa tối cao đã ngân vang mãi trên môi miệng của nhiều người, cho dẫu không có chung niềm tin tôn giáo. Những mẫu câu cầu khẩn và tạ ơn có thể là: xin trời thương cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng xanh tốt, hoặc cảm ơn trời đã ban cho gia đình được bình an. Là những Kitô hữu, chắc hẳn là đã nhiều lần chúng ta cũng cất lời cầu khẩn tạ ơn mà dâng lên Thiên Chúa. Nhưng có lẽ cũng không có ít lần, ta chỉ biết dâng lời khấn cầu mà chưa biết cất tiếng ca cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ân phúc đã được nhận lãnh. Trong phút giây này, ta hãy gẫm suy những tâm tình nguyện xin tha thiết cùng những lời tri ân cảm tạ hết lòng của tác giả Thánh Vịnh 28 dâng lên Chúa, để cũng ý thức thực thi như vậy. Ngay từ những lời mở đầu, bên cạnh việc xác định được nơi chốn ẩn thân vững chắc là ở nơi Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã thẳng thắn và chân thành thưa rằng: lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ. Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng, thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ. Khi con hướng về nơi cực thánh, giơ đôi tay cầu cứu van nài, xin Ngài nghe tiếng con khẩn nguyện. Ngang qua những lời này, ta chưa thể biết được ý định và ước nguyện của người khấn xin là gì. Nhưng trước hết, ta có thể vừa cảm nhận được một niềm tin rằng Chúa đã nghe lời khấn cầu, nhưng ta cũng vừa nhận thấy rằng tác giả còn đan xen một chút lo sợ, sợ Chúa làm ngơ và giữ im lặng. Đây cũng là những thách thức cho lời cầu nguyện của mỗi chúng ta. Đôi khi trong cuộc đời, ta cầu nguyện, nhưng ta lại cũng ngờ ngợ lo sợ và thiếu tin tưởng. Và một khi thiếu tin tưởng, ta lại tự dệt nên những lo sợ khác và lại kêu xin. Xin Chúa đừng bắt con phải chết cùng quân tội lỗi với bọn ác nhân. Bởi vì ở nơi chúng, miệng thì những nói bình an, mà lòng thâm độc chỉ toan hại người. Tiếng lòng của người khổ đau khi gặp phải ác nhân đã vang lên và đã được trình bày cách rõ ràng cho đấng thấu suốt mọi sự. Khi làm như vậy, người ấy đã không dựa vào sức riêng, nhưng khấn xin Chúa quyền năng thương giúp. Phần chúng ta, lúc nào đó phải ở giữa biển đời cay đắng, ước gì ta cũng ý thức tìm đến Chúa, nhớ đến Chúa và thầm thì với Chúa câu chuyện đời mình. Hãy để Chúa làm chủ và thánh hóa cuộc sống của ta, mà không phải là bất kỳ ai hoặc bất cứ tình cảnh nào. Lời cầu xin của chúng ta cần phải hướng chúng ta đến những tâm tình cao thượng, ngay cả khi chúng ta gặp phải người gian ác. Hơn nữa, ta cũng hãy luôn ghi nhớ rằng, chẳng cần phải chờ đến lúc chúng ta kể cho Chúa nghe những đau khổ, gian khó, hay bất cứ điều gì đã hoặc đang diễn ra thì Chúa mới biết. Cũng chẳng phải vì Chúa sẽ trực tiếp đáp ứng theo đúng ý của ta, ta mới dâng lời khẩn cầu cùng Ngài. Nhưng đơn giản, đó là lúc ta tìm thấy điểm tựa vững vàng, thắt chặt thêm mối dây gắn kết, tiến sâu hơn vào trong mối duyên tình với Chúa, lưu giữ được niềm hy vọng, nhìn về phía trước, và nhất là tinh tế nhận ra sự đỡ nâng của Chúa mà hân hoan reo mừng. Chúc tụng Chúa vì người nghe tiếng tôi khẩn nguyện. Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi người. Tôi đã được người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn người. Nếu ở đoạn đầu tác giả Thánh Vịnh dâng lời khấn nguyện còn pha chút do dự hoài nghi, thì giờ đây tác giả đã thành tâm chúc tụng và tạ ơn, vì Chúa đã nghe và ra tay nâng đỡ. tâm tình này cũng nhắc nhở chúng ta về việc xin ơn. Và khi đã nhận ơn, hãy biết trở lại mà tạ ơn Chúa. Và một khi tâm tình tạ ơn tràn ngập cõi lòng, chúng ta sẽ quảng đại hơn, nhìn rộng hơn, yêu thương hơn và tiếp tục dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài. Trên gia nghiệp này giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn đời. Lạy Chúa, đã có biết bao lần trong cuộc sống, con chỉ mãi miết dâng lời cầu khẩn xin ơn mà không mấy lưu tâm đến việc thành tâm cất lên lời tạ ơn Chúa. Giờ đây, con vẫn tiếp tục nguyện xin Chúa thương thánh hóa từng giây phút trong đời con, và giúp con biết vững tin kêu cầu cùng Chúa như thế nào, thì cũng biết chân thành dâng lên Chúa tiếng ca tạ ơn như thế ấy. Ước gì con luôn luôn nhớ đến tâm tình được diễn tả nơi Thánh Vịnh 28, để con không bao giờ quên lãng, làm cho lời xin ơn cùng lời tạ ơn Chúa trở nên như là người bạn thân thiết, luôn đi song hành với con. Xin Chúa đồng hành và nhắc nhở con mỗi ngày bằng tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Amen.
Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.